Đây là Ngài mới nói tiếp thêm là tâm cảnh minh, dám vô ngại, phết nhiên quấn triệt, châu xa giới, vạn tượng xâm la ảnh hiện trung, nhất lõa viên quang phi nội ngoại, tức là gương tâm sáng, soi không ngại, rỗng rang, tỏa suốt khắp trần cõi, vạn tượng xâm la bóng hiện trong, một điểm sáng tròn, không nội ngoại. Đó, Ngài nói rõ đây là cái gương tâm nó sáng, thì nó soi ngay suốt, không có ngăn ngại gì hết, nó rỗng rang, nó tỏa suốt, gọi là khắp cả trần cõi, đây gọi là châu xa giới đó, tức là những cõi nước nhiều như cát bụi, nó đều soi suốt hết, thì nghĩa là vạn tượng xâm la đều là cái bóng hiện trong đó, thì chỉ còn gọi là một điểm sáng tròn thôi, tức là không có trong, không có ngoài gì hết, tức là đến đây thì sạch hết dấu vết, không có gì nghĩa là che mờ, cho nên gọi là cái gương tâm nó sáng tỏ. Nghĩa là đây là sạch hết tình chấp rồi, có không rồi sạch hết, tình chấp nó sạch rồi, thì cái gương tâm nó sáng tỏ, nó chiếu soi vô ngại. Cho nên tâm lúc này là nó rỗng rang, nó tỏ suốt, gọi là soi khắp cả vô lượng cõi nước, như gọi là như cát bụi. Nhưng mà học tới đây rồi á, thì ở đây thì có ai có nghi gì không? Nói rằng gương tâm sáng thì nó soi suốt, không? Không có ngại, suốt cả gọi là châu xa giới, cả những cõi nước nhiều như cát bụi, nghe là nó soi suốt tất cả hết. Vậy thì ngay đây á thì nó có soi hay không? Đó là cái điểm, nó nghĩa là nó soi suốt cả, nghĩa là cõi nước nhiều như cát bụi, nghĩa là đâu đâu là nó cũng soi suốt hết. Vậy thì tại sao ở đây lại không soi? Mà nếu mà nó soi ở đây cũng có thì ai thấy? Nó rõ ràng nếu mà nó gọi là nó soi suốt tất cả, nghĩa là châu xa giới thì chỗ nào là cũng có hết, thấy không? Thì ngay chỗ này thì nó cũng phải soi, nhưng mà tại sao lại không sáng? Lỗi tại chỗ nào? Tức là tại vì gương tâm chưa sáng đó. Cho nên ở đây đến đây thì gọi đúng thực là gọi là tâm không biên giới, nghĩa là nó suốt cả trần cõi, thấy không? Đó, chỗ nào cũng tới hết thì đâu còn có biên giới, cho nên không có gì chướng ngại. Còn mình sẽ chỉ có chướng ngại là bị gì? Còn có cái ta này chứ không gì hết. Nó bị cái ta này nó chướng ngại thì nó soi gì soi không ra, có cái ta này thì đâu ra mà tới, nghĩa là không có ra cái ta này nữa thì có khi nhiều khi không ra khỏi tới khỏi chùa này, làm sao mà gọi là tới mà trần xa giới. Có khi hai người mà ngồi mà hai người mà nằm hai cái đơn gần nhau đó mà soi không tới nhau nữa, làm sao mà gọi là soi tới trần xa giới đó, là bị gì cái ta này soi không ra khỏi cái ta này. Còn mà ra khỏi cái ta này thì đúng là ngay là trần xa giới, ngay là qua khỏi nó soi suốt vô ngại hết. Cho nên gọi là vạn tượng xâm la nó cũng đều hiện ở trong đó, tức là đều không có ra ngoài tâm, giống như cái gương, gọi là tất cả cảnh nó đều là hiện trong gương đó, không có gì chướng ngại hết. Nhưng mà ở đây là cái điểm quan trọng á, là phải sạch hết cái tình chấp đó, gọi là sạch hết tình chấp đó thì mới thấy được, nó mới soi suốt như vậy. Đó. Cho nên đến đây thì đây gọi là tạm gọi là chỉ còn gọi là một điểm sáng tròn, gọi là không trong ngoài, thấu suốt tất cả. Tức là đó cũng là tạm mượn cái hình ảnh để mà gợi ý, tức là nó bây giờ nó giống như là một điểm sáng tròn, thấu suốt hết, không có phân trong ngoài hết, chứ cũng không phải là nó thành một điểm. Cho nên đó là gợi ý, nghĩa là người mà tỏ ngộ á thì tự mình hiểu thông liền, chứ không phải là mắc kẹt ở trên cái ngôn từ đó rồi cái thì chấp theo ngôn từ đó rồi còn lý luận nữa thì hồi lại càng sanh chuyện nữa. Thì như vậy ở đây cũng chứng minh cho thấy rõ là phá cái tình chấp, chứ không phải là phá hoại hết các tướng mà thành đoạn diệt, gọi là chẳng hoại cái tướng thế gian mà bàn thật tướng đó, không? Không phải là phá hoại hết những cái tướng thế gian mà ngay nơi cái tướng này mà mình sạch hết những cái tình chấp đó thì gọi là thật tướng nó hiện, chứ không phải là phá hoại hết những cái tướng này cho nó thành không. Thì đây cũng tính là tức là cái tâm gọi là vô trụ đó, đúng như cái tinh thần vô trụ của kinh Kim Cang, nghĩa là không cho mình trụ, không cho mình bám vào đâu hết, mà không trụ không bám vào đâu hết thì tức là tâm an trụ đó. Bởi vì không trụ, không bám vào, không dính vào chỗ nào hết, thì tâm không có chỗ sanh. Mà tâm không chỗ sanh thì tức là an trụ. Cho nên Kinh Kim Cang mới nói là chẳng nên trụ sắc sanh tâm, rồi chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Nghĩa là không trụ vào chỗ nào hết để mà sanh tâm, không trụ vào sáu trần, không trụ vào chỗ nào hết, nhưng mà nên không chỗ trụ đó mà sanh tâm kia. Thấy không? Đó, nghĩa là không chỗ trụ tức là sạch hết tất cả, sạch tất cả, không có gọi là không tướng, không không, không chẳng không gì, nghĩa là sạch hết, không chỗ nào để bám hết. Nhưng mà gọi là sanh tâm kia thì ở đây tức là gọi là đấy chính Như Lai chân thật tướng, là Bát Nhã hiện tiền, chứ không phải là đoạn diệt thành không còn gì hết. Tức là đó là rõ ràng thường biết, thấy không? Nhưng mà nói không thể đến thôi. Đúng là như ở đây gọi là, cũng như gọi là vạn tượng xum la đó, là bóng hiện ở trong, rồi cũng chính đó, đó thì coi như còn lại là một điểm sáng tròn, nghĩa là nó sôi suốt hết, không có trong không có ngoài, thấy không? Tức là cuối cùng thì tâm nó gọi là nó sáng soi vô ngại, chứ không phải là cuối cùng là không còn gì hết. Đó, mình thấy rõ. Cho nên đó là để ngừa người không khéo đó là kẹt vào trong cái chấp không hay là cái đoạn diệt đó, thành nó trái với cái gọi là cái tông chỉ chính của thiền. Cho nên kế đây thì ngài mới cảnh tỉnh là